tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Nguyên Thành.
Hôm nay, ngày mùng 4 tháng 3 năm 2022, thứ sáu sau lễ cho. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 9, từ câu 14 đến câu 15. Bấy giờ, các môn đệ của ông Gioan tiến lại hỏi Đức Giêsu rằng: "Tại sao chúng tôi và người Pha-ri-xêu ăn chay mà môn đệ ông lại không ăn chay?" Đức Giêsu trả lời: "Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc khi chàng rể còn ở với họ? Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi rồi, bấy giờ họ mới ăn chay." Quý ông bà và anh chị em thân mến, cùng với toàn thể giáo hội, chúng ta bước vào mùa chay thánh. Giáo hội mời gọi tất cả chúng ta ăn chay. Nhưng việc ăn chay thế nào mới có ý nghĩa? Trong trình thuật tin mừng hôm nay, Đức Giêsu và các môn đệ được mời dự tiệc, có lẽ trùng vào ngày thứ hai hay thứ năm, ngày mà những người đạo đức thường ăn chay. Nhưng những môn đệ của Đức Giêsu thì không giữ chay. Điều này làm cho các môn đệ của ông Gioan, những biệt phái và những người đạo đức khác thắc mắc. Họ hỏi Đức Giêsu: "Tại sao chúng tôi và những người biệt phái thì giữ chay, còn môn đệ của Ngài lại không?" Lối nghĩ này phần nào bộc lộ óc nệ luật và xem trọng hình thức bề ngoài của các môn đệ ông Gioan Tẩy Giả. Họ cho rằng các môn đệ của Đức Giêsu, những rabbi nổi tiếng như thế, đáng lẽ phải ăn chay nhiều hơn, kỹ hơn. Thế nhưng cốt lõi của việc giữ chay là để hãm mình, cầu nguyện và làm việc bác ái, để sống tương quan với Chúa và tha nhân tốt hơn. Cách ăn chay ta ưa thích chẳng phải là chia cơm cho người nghèo đói, rước vào nhà những người nghèo không nơi trú ngụ, thấy ai mình trần thì cho áo che thân, không ngoảnh mặt làm ngơ trước người anh em cốt nhục. Như thế, ăn chay đúng cách là cố gắng sống đúng mối liên hệ với Thiên Chúa và với tha nhân. Khi một người sống đúng những tương quan này, họ sẽ được Thiên Chúa đoái thương và nhận lời cầu xin, như ngôn sứ Isaiah đã nói: "Bấy giờ ánh sáng ngươi sẽ bừng lên như rạng đông, vết thương ngươi sẽ mau lành, đức công chính của ngươi sẽ mở đường phía trước, vinh quang Đức Chúa bao bọc phía sau ngươi. Bấy giờ ngươi kêu lên, Đức Chúa sẽ nhận lời. Ngươi cầu cứu, người liền đáp lại, có ta đây." Còn theo truyền thống Do Thái giáo, việc giữ chay được liên kết chặt chẽ với việc chờ đợi đấng cứu thế. Ăn chay có nghĩa là nói lên niềm trông đợi đấng cứu thế. Tuy nhiên, việc các môn đệ của Đức Giêsu trong trình thuật tin mừng hôm nay không giữ chay, chẳng phải vì Đức Giêsu coi thường việc ăn chay, dẫn đến các môn đệ cũng không giữ chay. Bởi Đức Giêsu cũng đã từng ăn chay 40 ngày trước khi bắt đầu sứ vụ rao giảng tin mừng. Tuy nhiên, Đức Giêsu và các môn đệ của Người tự miễn chuẩn việc giữ chay. Hành động như thế, Đức Giêsu muốn nói lên sự độc lập của Người và của các môn đệ đối với một số truyền thống cũ. Đức Giêsu đã minh định thái độ của Người khi tuyên bố về sự hiện diện của tân lang. Người chính là tân lang, là đấng cứu thế. Do đó, các môn đệ không cần giữ chay, bởi vì họ không cần phải trông đợi nữa. Đó là thái độ hợp thời và hợp lý. Họ đang sống bên Đức Giêsu. Thái độ của họ không phải là thái độ buồn sầu, khóc lóc. Thời của đấng cứu thế không phải là thời của tang chế, ủ dột, mà là thời của hân hoan. Qua câu trả lời của Đức Giêsu, chúng ta nhận thấy Người muốn mở ra một cách thức mới về việc ăn chay. Các môn đệ sẽ không phải ăn chay khi họ đang ở bên Chúa. Họ chỉ ăn chay khi người ra đi chịu khổ nạn và chịu chết. Việc chay tịnh khi đó mới thực sự có ý nghĩa, để chờ đón Thầy của mình, để được gặp lại người mình thương mến. Trong suốt thời gian này, chúng ta sống tinh thần mùa chay. Chúng ta vừa ăn chay để khai mạc mùa chay thánh. Ý nghĩa của việc ăn chay, hãm mình, cầu nguyện và làm việc bác ái. Chúng ta sống tinh thần mùa chay không phải để u sầu, phiền não, nhưng buồn vì tội lỗi, vì muốn sám hối lỗi lầm. Chúng ta cũng sống niềm vui vì Thiên Chúa luôn dành sự thương xót vô bờ cho con cái của người. Hãy tin vào sự tha thứ và lòng thương xót của Chúa. Mùa chay mời gọi chúng ta trở về với Chúa, trở về với Chúa trong chay tịnh và sám hối. Xin Chúa tha thứ về những lần ta lạc xa tình Chúa. Xin Người tha thứ về những lần ta gây nên những bất công cho anh chị em. Xin Chúa tha thứ về những lần ta ăn hiếp nhau bằng lời nói và hành động, đã gây tổn thương đến nhau. Xin Chúa cho mỗi người biết trở về với Chúa và làm hòa với nhau. Xin cho chúng ta biết sống tinh thần sám hối bằng sự hòa giải với nhau, bằng đời sống chia sẻ, bác ái với nhau. Amen.
Năn sám hối là giọt lệ xin ơn tha thứ, nhưng lầm lối qua bao ngày tháng xa ân tình. Tình Ngài luôn luôn chan chứa, gọi con đón hứa mối tình thủy chung trở về với Cha ân tình thiết tha. Tình Chúa cho màu nắng lên, cho mùa đông lạnh giá thôi buồn, cho xuân về ấm áp tình thương, cho cuộc đời với gánh phong sương, cho lòng người có Chúa tựa nương. Giọt lệ ăn năn sám hối là giọt lệ đêm đêm thao thức, môi mòn ngóng trông mong được thứ tha tội tình. Cuộc đời bao phen vấp ngã, tưởng rằng như đã mẫn tình Chúa yêu, nhưng nào có hay tay Ngài đỡ nâng. Tình Chúa cho màu nắng lên, cho mùa đông lạnh giá thôi buồn, cho xuân về ấm áp tình thương, cho cuộc đời với gánh phong sương, cho lòng người có Chúa tựa nương. Sám hối là giọt lệ xin cho thế giới biết tìm mến thương giữa đời khổ đau lụy phiền, tìm về tình yêu nơi Chúa, tình không heo úa, Chúa là cánh cao của người khổ đau.